Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Blogger Trương Duy Nhất bị khởi tố vì 15 năm trước lạm dụng quyền hạn. Người dân Việt Nam bị ép đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài và bị vi phạm nhân quyền. Trung Quốc chưa xác nhận họp thượng đỉnh Mỹ-Trung ở hội nghị G20. Truyền thông Nga đồng loạt phản đối vụ bắt giữ nhà báo chống tham nhũng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 10 tháng 6, Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ thông tin về cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ bên lề thượng đỉnh G20 vào tháng này, nhưng nói rằng Bắc Kinh vẫn đổi ngỏ đối thoại về vấn đề thương mại với Washington, theo Reuters. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật vào cuối tháng 6, nhưng phía Trung Quốc chưa xác nhận. Hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có một số điểm tương đồng với hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires vào tháng 12 năm ngoái, mà Washington khi đó đã hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong khi hai bên nối lại đàm phán. Phát biểu tại Bắc Kinh trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 10 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản một lần nữa không xác nhận sẽ diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ-Trung tại Osaka. Nhưng ông Cảnh cho biết Trung Quốc đã nhận thấy rằng gần đây phía Hoa Kỳ đã nhiều lần nói rằng họ hy vọng sẽ sắp xếp một cuộc họp. Nếu có tin tức cụ thể về vấn đề này, Trung Quốc sẽ thông báo kịp thời. Ông Cảnh nói thêm về tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Ông Cảnh nói thêm rằng quan điểm của Bắc Kinh rất rõ ràng. Trung Quốc không muốn tham chiến trong một cuộc chiến thương mại, nhưng không sợ một cuộc chiến như vậy. Nếu phía Hoa Kỳ sẵn sàng có các cuộc tham vấn bình đẳng thì cánh cửa chúng tôi sẽ mở rộng. Còn nếu phía Hoa Kỳ khăng khăng leo thang xích mích thương mại, chúng tôi sẽ quyết nguyện đáp trả và chiến đấu đến cùng.
Trung Quốc tuần trước đã triệu tập các công ty công nghệ tới để trao đổi sau quyết định cấm của Mỹ về việc bán công nghệ cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc, hai nguồn thạo tin nói với Reuters hôm 9 tháng 6. Việc đưa Huawei vào danh sách đen đồng nghĩa với chuyện cấm các công ty Mỹ cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho tập đoàn sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới vì mối quan ngại về an ninh quốc gia của Washington. Huawei đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng thiết bị của hãng không gây ra mối đe dọa về an ninh. Ngay sau đó, theo Reuters, Bắc Kinh thông báo rằng Trung Quốc sẽ công bố danh sách các nước này và các công ty nước ngoài thiếu tin cậy. Trung Quốc cũng ám chỉ sẽ giới hạn việc cung cấp đất hiếm cho Mỹ. Một nguồn tin tại tập đoàn phần mềm Microsoft của Mỹ nói rằng việc trao đổi với quan chức Trung Quốc không phải là một cảnh báo trực tiếp, nhưng họ đã được nói rằng việc tuân thủ với lệnh cấm của Mỹ nhiều khả năng sẽ dẫn tới sự phức tạp thêm hơn nữa đối với tất cả mọi bên. Theo Reuters, Microsoft cũng được yêu cầu không có các bước đi vội vàng và thiếu cân nhắc trước khi hiểu rõ tình hình. Nguồn tin cũng nói rằng giọng điệu của phía Trung Quốc mang tính hòa giải. Tờ New York Times đưa tin đầu tiên về cuộc gặp mà các công ty công nghệ lớn của nước ngoài bị cảnh báo về việc tuân thủ lệnh cấm của Mỹ về việc bán công nghệ của Hoa Kỳ cho các công ty Trung Quốc hoặc phải đối mặt với điều mà tờ báo này gọi là các hậu quả thảm khốc. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Công an Việt Nam hôm 10 tháng 6 khởi tố bị can và khám nhà ông Trương Duy Nhất, 55 tuổi, với cáo buộc là ông đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản từ hồi năm 2004. Nhà báo Võ Văn Tạo, từng nhiều năm là hội thẩm nhân dân, nhận định với VOA rằng đây là một động thái của chính quyền nhằm dập tắt tiếng nói của ông Nhất, một nhà báo blogger nổi tiếng chuyên phân tích bình luận về các vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam. Các bản tin của Dân Trí, Dinh News, VN Express và nhiều báo Việt Nam cho hay các điều tra viên của Bộ Công an khám nhà ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng hồi đầu giờ chiều ngày 10 tháng 6. VOA cố liên lạc với bà Cao Thị Xuân Phương, vợ ông Nhất, để hỏi thêm thông tin nhưng không kết nối được. Theo truyền thông trong nước, việc khám xét kể trên là một phần của cuộc điều tra mở rộng về những hành vi tội phạm của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, một đại gia đất đai đang chịu án tù tổng cộng hàng chục năm vì gây thất thoát tài sản và làm lộ bí mật nhà nước. Vẫn theo các bản tin, ông Nhất bị cáo buộc là vào các năm 2003 và 2004, thời điểm ông còn đang giữ chức trưởng đại diện báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng, ông đã lợi dụng giấy tờ của tờ báo để mua bán nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, năm 2003, ông Nhất gửi công văn đến chính quyền Đà Nẵng xin mua căn nhà số 82 Trần Quốc Toản thuộc diện công sản để làm văn phòng đại diện cho báo Đại Đoàn Kết. Vào đầu năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý bán theo các báo trong nước, nhưng chỉ ít lâu sau, căn nhà lại được chuyển nhượng cho một công ty của ông Phan Văn Anh Vũ, trở thành nhà riêng của ông Vũ cho đến khi ông này bị bắt hồi đầu năm 2018. Trong một cuộc họp báo hồi cuối tháng 3 năm nay, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, cho biết bộ này bước đầu xác định là ông Nhất có liên quan đến hành vi tội phạm của Vũ Nhôm, đại gia có xuất thân là cán bộ công an. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với VOA hôm 10 tháng 6, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo cho rằng việc bắt giữ khởi tố ông Trương Duy Nhất có những điểm không ổn vì người có thẩm quyền bán trụ sở của văn phòng đại diện là ông Đinh Đức Lập, tổng biên tập báo Đoàn Kết ở thời điểm đó, trong khi ông Nhất chỉ là trưởng đại diện, không có thẩm quyền bán như vậy. Vụ mua bán đã làm cho một số nhà báo làm việc tại văn phòng đại diện bất bình và tố cáo ông Lập, chứ không tố cáo ông Nhất, nhà báo Võ Văn Tạo nhớ lại. Tỏ ra ngạc nhiên về việc chính quyền điều tra một vụ việc cách đây đã 15 năm, ông Tạo, người thường xuyên lên tiếng ủng hộ các quyền tự do và tiến bộ ở Việt Nam, cho rằng chính quyền có mục đích khác nhằm vào nhà báo blogger Trương Duy Nhất, ông Tạo nói.
Tôi nghĩ rằng họ làm cái điều này là chủ yếu là dập tắt một cái ngòi bút. Anh Trương Duy Nhất anh ta tù rồi thì anh vẫn tiếp tục là phản biện một cách gay gắt, cho nên là họ muốn để gãy cái ngòi bút đó.
Hồi giữa năm 2013, ông Nhất bị nhà chức trách bắt vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Tiếp đó, năm 2014, ông bị kết án tù và mãn hạn vào tháng 5 năm 2015. Phía nhà nước cáo buộc rằng các bài viết đăng trên trang blog cá nhân của ông Nhất có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong quan điểm của mình, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng chính quyền Việt Nam cũng như các chế độ toàn trị khác chỉ cho phép người dân ca ngợi tung hô biết ơn họ, trong khi không cho phép nói lên sự thật, phê phán chỉ trích tố cáo. Những ai làm trái sẽ bị chính quyền hãm hại, tìm cách cho vào tù, ông Tạo nói. Nhà báo này cũng so sánh vụ bắt giữ khởi tố ông Trương Duy Nhất với các vụ bắt bớ bỏ tù blogger Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày hay luật sư Cù Huy Hòa Vũ, những người cũng đã thường lên tiếng vì tự do dân chủ hay phản biện các chính sách của Việt Nam. Họ là những cái gai trong con mắt của chính quyền Việt Nam và chính quyền đôi khi sẵn sàng sử dụng đòn đánh dưới thắt lưng để loại bỏ họ, ông Tạo nói với VOA. Hồi tháng 4 năm 2014, luật sư bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ đã bất ngờ được chính quyền Việt Nam thả khỏi nhà tù sau khi ông mới ngồi tù 3 năm trên tổng số 7 năm của án tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Vũ đã đi Mỹ ngay sau khi rời nhà tù. Trong cùng năm, vào tháng 10, điều tương tự cũng đã diễn ra với blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, sau khi ông đã được tha tù và đi Mỹ sau 6 năm bị giam giữ vì các tội trốn thuế và phổ biến thông tin cùng các tài liệu chống nhà nước.
Ngư dân Việt Nam phải đánh bắt bất hợp pháp ở các vùng biển nước ngoài vì không còn nguồn hải sản trong vùng biển nội địa và đối diện với nguy cơ bị bắt giữ cũng như những lạm dụng về lao động và nhân quyền. Quỹ Công lý vì Môi trường EJF cho biết như vậy trong một báo cáo mới với bằng chứng từ các cuộc điều tra gần đây của tổ chức này cùng các tổ chức phi chính phủ khác và ghi nhận của truyền thông về những sự lạm dụng trong ngành công nghiệp đánh bắt trên biển trị giá nhiều tỷ đô la. Nhiều trường hợp lạm dụng trên các thuyền đánh bắt mang cờ của 13 quốc gia phát triển và đang phát triển, từ Liên minh châu Âu và Mỹ tới châu Á và Mỹ Latin, được ghi nhận theo báo cáo của IJF có tên Máu và nước lạm dụng nhân quyền trong ngành công nghiệp hải sản toàn cầu, công bố hôm 5 tháng 6. Các điều tra được nêu ra trong báo cáo này cho thấy những sự lạm dụng nghiêm trọng, trong đó có các trường hợp trên các tàu đánh cá bằng lưới của Việt Nam xâm phạm khu vực ven biển của Thái Lan do sự sụp đổ trong hệ thống đánh bắt hải sản của nước họ. Ông Stephen Chen, giám đốc điều hành của IJF, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Anh chuyên xúc tiến các giải pháp phi bạo lực cho những lạm dụng nhân quyền và các vấn đề môi trường liên quan, nói với VOA.
The situation with the Vietnamese fleet is one that we see as being quite desperate.
Tình trạng của các tàu đánh bắt cá của Việt Nam theo chúng tôi thấy là tuyệt vọng vì nó đang đi xuống theo đường xoáy chôn ốc, phần lớn do sự tham nhũng và quản lý vô cùng yếu kém nguồn hải sản của chính phủ Việt Nam.
Một thuyền trưởng của một tàu đánh cá Việt Nam được IJF phỏng vấn trong báo cáo này nhưng không nêu tên cho biết không đáng để đánh bắt ở vùng biển Việt Nam. Chủ tàu ép tôi phải ra khỏi vùng biển Việt Nam bởi vì nếu không làm thế chúng tôi sẽ không mang đủ tiền về. Ông Chen cho biết.
Again and again, they were Vietnamese crew saying, "We're here. We know we're fishing illegally. We knew from the start."
Những ngư dân Việt Nam mà chúng tôi phỏng vấn luôn nói rằng do không còn gì trong vùng biển Việt Nam nên họ phải đi ra xa khỏi lãnh hải khoảng 80 đến 90 hải lý, mà nhiều tàu do nhỏ nên có thể không đánh bắt được gì.
IJF phỏng vấn 24 ngư dân từ các tàu cá Việt Nam bị bắt giữ ở Thái Lan trong vòng 6 tháng và phát hiện ra rằng họ đã làm việc khi sử dụng các thiết bị đánh bắt cá đã hỏng hóc, thậm chí đã bị cấm, bao gồm lưới và các thiết bị đánh cá bằng điện. Các thuyền viên này cho biết phải làm việc nhiều giờ trên tàu, bị hạn chế tiếp cận với thực phẩm và nước uống và chỉ được trả tiền nếu đánh bắt được nhiều hải sản. Nhiều người trong số họ nói với IJF rằng các khoản nợ của họ với chủ tàu tích lũy dần lên và theo báo cáo đó là một chỉ dấu chung cho thấy sự lệ thuộc vì nợ nần và lao động cưỡng bức.
The Vietnamese government has failed in virtually every respect to manage the resource in its national waters.
Chính phủ Việt Nam đã không thể quản lý được nguồn tài nguyên ở trong vùng biển quốc gia của chính họ hầu như là trên mọi phương diện. Trong khi đội tàu đánh cá của Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng trong vòng 20 đến 30 năm qua mà không có hệ thống quản lý từ Trung ương đối với việc đăng ký tàu.
Việt Nam hiện là một trong những nước có số lượng tàu đánh bắt ngoài khơi lớn nhất thế giới với khoảng 180.000 tàu. Theo ông Chen, báo cáo của IJF cho biết Việt Nam đứng sau Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Nhật về số lượng tàu đánh bắt cá ngoài khơi trên biển. Đây là lý do vì sao ngư dân Việt Nam phải đi vào các vùng biển nước ngoài để đánh bắt một cách bất hợp pháp. Điều này khiến cho các tàu có nguồn gốc từ Việt Nam thường xuyên bị những nước ở khu vực Thái Bình Dương bắt giữ, đặc biệt trong những năm gần đây. Khoảng 1.100 ngư dân Việt Nam bị các nhà chức trách Indonesia bắt giữ trong năm 2016, tăng so với con số 700 trong năm 2015, theo báo cáo của IJF. Các tàu đánh cá của Việt Nam cũng bị các nước khác như Australia, Malaysia và Thái Lan bắt giữ khi đánh bắt trong vùng biển của họ trong những năm gần đây. Theo báo cáo của IJF, các tàu đánh bắt phi pháp của Việt Nam bị bắt giữ ở vùng biển cách xa Việt Nam lên đến 7.000 km của khu vực thuộc các đảo Caledonia. Tháng 9 năm 2017, Liên minh châu Âu đã rút thẻ vàng cảnh cáo Việt Nam vì không có tiến bộ trong việc chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Nếu Việt Nam nhận thẻ đỏ, điều này có thể dẫn tới lệnh cấm nhập khẩu vào châu Âu đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia Đông Nam Á. Ông Chen còn cảnh báo rằng với việc các tàu cá Việt Nam bị phát hiện lạm dụng quyền lao động, Việt Nam có thể mất đi sự tiếp cận vào các thị trường như EU.
Regions like the European Union, 500 million consumers.
Các khu vực như Liên minh châu Âu với 500 triệu người tiêu dùng không muốn tiếp nhận các sản phẩm hải sản có thể là bất hợp pháp hoặc có dính vết nhơ của lạm dụng nhân quyền và lao động.
Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đưa ra mục tiêu trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Trong hơn một thập kỷ nữa, mục tiêu này được đưa ra trong nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hôm 22 tháng 11 năm 2018, theo truyền thông trong nước. Dự kiến kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển sẽ ước đạt 65-70% tổng GDP vào năm 2030. Giám đốc của EJF nhận định rằng mục tiêu này có thể đạt được trong ngắn hạn, nhưng nếu Việt Nam tiếp tục theo cách thức trong đó họ không thể kiểm soát và áp đặt các luật lệ phù hợp, thì về lâu về dài họ sẽ không duy trì được mục tiêu trên. Giám đốc điều hành của EJF kêu gọi chính phủ Việt Nam cần coi vấn đề này một cách nghiêm túc và phải hành động vì quyền lợi của chính họ.
Hôm 8 tháng 6, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ 8 thuyền viên trên 3 tàu đánh cá Việt Nam đang đánh cá ở vùng biển Thái Lan, theo Bangkok Post. Chưởng đô đốc Manchopi Bogdan, chỉ huy của Hải quân Hoàng gia Thái Lan khu vực 1, kiêm giám đốc trung tâm chỉ huy thực thi hàng hải Thái Lan, được Bangkok Post trích lời nói rằng vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 6 tại vùng biển phía nam đảo Koh Chang thuộc huyện Sattahip của tỉnh Chonburi. Một tàu tuần tra của Hải quân đã phát hiện 3 con tàu này vào sáng sớm. Khi các thuyền viên người Việt biết có tàu Hải quân Thái tiến đến, họ đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường. Một trong 3 con tàu này đã sử dụng tên tiếng Thái và mang theo cờ Thái Lan để đánh lừa các viên chức. Các cuộc thẩm vấn ban đầu cho thấy cả 8 thuyền viên đều là người Việt Nam và các tàu đều xuất phát từ đảo Phú Quốc, Việt Nam. 8 người đã bị buộc tội vi phạm đạo luật năm 1939 về quyền đánh bắt ở vùng biển Thái Lan và vi phạm đạo luật nghề cá năm 2015. Kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, các viên chức Thái đã bắt giữ 10 vụ bao gồm 23 thuyền cá và 63 thuyền viên Việt Nam đã đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Thái Lan, vẫn theo Bangkok Post. Theo trang Times News, chính phủ Thái sẽ thông báo với Đại sứ quán Việt Nam để dẫn độ các ngư dân này về nước.
Một quan chức ngoại giao Mỹ chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế vừa mới nói rằng Washington muốn Việt Nam có các thiết bị quân sự tốt nhất của Mỹ. Chúng tôi nóng lòng muốn làm việc tiếp với chính phủ Việt Nam để bảo đảm rằng họ có các thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới và các thiết bị đó tới từ Mỹ. Bà Andrea L. Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, nói trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 6. Nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ này cũng kể lại về chuyến thăm kéo dài hơn 10 ngày mà bà nói là tuyệt vời tới Việt Nam tháng 8 năm ngoái. Bà Thompson nói rằng bà đã chứng kiến sự hợp tác của hai nước liên quan tới nhiều thiết bị và rằng Việt Nam là một trong các đối tác mạnh của Mỹ ở khu vực. Phát biểu của nhà ngoại giao Mỹ chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế được đưa ra ít ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận trong một phút rình rằng Washington cung cấp hỗ trợ an ninh cho Việt Nam, trong đó có máy bay không người lái Scan Eagle, máy bay huấn luyện T-6, tàu tuần dương cũ, trọng tải cao của tuần dương Mỹ và một số xuồng tuần tra loại nhỏ. Liên quan tới câu hỏi về cuộc thảo luận giữa Washington và Hà Nội về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của một hàng không mẫu hạm Mỹ, bà Thompson nói rằng đây là vấn đề không thuộc thẩm quyền của bà tại Bộ Ngoại giao mà là của Bộ Quốc phòng. Nữ quan chức ngoại giao này nói rằng chiếc USS Carl Vinson trong chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam sau chiến tranh Việt Nam đầu năm ngoái là một biểu tượng của một mối quan hệ quan trọng giữa Washington và Hà Nội. Vì thế, tôi hy vọng sẽ có một chuyến thăm nữa. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ hoan nghênh một chuyến thăm khác. Nhưng tôi sẽ để cho các quan chức hải quân cấp cao ở Mỹ sắp xếp chuyện đó, bà Thompson nói. Trong cuộc họp báo, khi được một phóng viên hỏi về việc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan dường như không tỏ ra cứng rắn đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông khi phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 1 tháng 6, bà Thompson nói rằng Hoa Kỳ đã thực sự cứng rắn với Trung Quốc về chuyện xây dựng ở Biển Đông. Chúng tôi đã thực sự cứng rắn với Trung Quốc về quyền tự do hàng hải và tiếp cận hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng đã nêu lên chuyện đó trong bài phát biểu của ông, bà Thompson nói. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh khu vực, ông Shanahan dường như cũng công kích chuyện Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Có lẽ mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực này đến từ các nhân tố tìm cách phá hoại thay vì duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông Shanahan nói, nếu các hành vi này tiếp diễn, các thực thể nhân tạo ở những khu vực chung trên toàn cầu có thể trở thành các trạm thu phí và chủ quyền có thể trong tầm ngắm của kẻ mạnh. Bên lề đối thoại Shangri-La, ông Shanahan cũng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết rằng hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Nhân dịp tham dự sự kiện ở Singapore, bà Thompson hôm 1 tháng 6 viết trên Twitter rằng bà đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn về các kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Việt Nam và việc tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ba tờ báo hàng đầu của Nga vừa có một động thái bất thường vào ngày 10 tháng 6 khi cùng đưa ra các tiêu đề trang nhất giống hệt nhau nhằm phản đối vụ bắt giữ một nhà báo điều tra mà họ nghi ngờ là dàn dựng để cáo buộc phạm tội về ma túy, theo Reuters. Ông Ivan Golunov, nhà báo 36 tuổi nổi tiếng vì phơi bày tham nhũng của các quan chức thành phố Moscow, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 6 tháng 6 và bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng về ma túy, nhưng ông phủ nhận. Các nhà báo Nga chỉ trích nhà chức trách đã đối mặt với tình trạng nguy hiểm kể từ năm 1990, đôi khi họ bị đe dọa, tấn công và thậm chí bị sát hại vì công việc của mình. Theo Reuters, vụ việc mà những người ủng hộ nói rằng được dàn dựng đã dẫn tới sự đoàn kết bất thường của truyền thông cũng như phản ứng nhanh chóng bất thường từ chính quyền. Vốn lo lắng về tình trạng bất ổn xã hội tại thời điểm Tổng thống Vladimir Putin phải đối mặt với những lo lắng về mức sống. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy ma túy trong ba lô của ông Golunov và ông phải đối mặt với án tù từ 10 cho tới 20 năm nếu bị kết tội. Các nhà báo và thành viên giới thượng lưu văn hóa Nga nghi ngờ về sự dàn dựng của các quan chức tham nhũng muốn bịt miệng ông. Luật sư của ông Golunov nói rằng ông đã bị cảnh sát tấn công và đấm nhưng cảnh sát đã phủ nhận. Ba nhật báo hàng đầu Vedomosti, Kommersant và RBK hôm 10 tháng 6 đều đưa ra một tiêu đề nhằm thể hiện sự đoàn kết hiếm hoi. Chúng tôi là Ivan Golunov. Trong một tuyên bố chung, họ nói rằng bằng chứng chống lại ông Golunov không vững chắc, nghi ngờ về tính hợp pháp của việc giam giữ ông và yêu cầu xem xét lại hành vi của cảnh sát. Chúng tôi hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ nghiêm túc tuân thủ luật pháp và yêu cầu sự cởi mở tối đa khi tiến hành điều tra, thông báo nói. Chúng tôi yêu cầu mọi người phải tôn trọng luật pháp. Các nhà báo đã biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Moscow hôm 7 tháng 6 vào cuối tuần qua để yêu cầu hủy vụ này. Những người nổi tiếng và thậm chí một số nhà báo nổi bật của truyền thông nhà nước đã lên tiếng cho ông Golunov chỉ trích về những lời buộc tội chống lại ông hoặc cách giam giữ khắc nghiệt đối với ông. Một chiến thắng nhỏ cho những người ủng hộ là một tòa án hôm 8 tháng 6 đã từ chối yêu cầu giam giữ ông Golunov tại một cơ sở giam giữ trước khi đưa ông ra xét xử và ra lệnh thay vào đó. Ông bị quản thúc tại gia trong 2 tháng trong thời gian điều tra. Truyền hình nhà nước hôm 9 tháng 6 đã phát sóng một chương trình trong đó các nhân viên cảnh sát bênh vực bằng chứng của họ. Nhưng chương trình tương tự cũng nói rằng hành động của cảnh sát cần phải được kiểm tra. Điện Kremlin hôm 10 tháng 6 nói rằng cách xử lý vụ án Golunov đã đặt ra nhiều câu hỏi. Chúng tôi đang theo dõi sát vụ án này diễn ra như thế nào và tất cả các khía cạnh của nó. Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Báo Trung Quốc nói các thế lực nước ngoài kích động biểu tình ở Hồng Kông. Các thế lực nước ngoài đang cố gắng gây tổn thương cho Trung Quốc bằng cách tạo ra sự hỗn loạn ở Hồng Kông về dự luật dẫn độ gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ ở cựu thuộc địa của Anh. Reuters dẫn lời một tờ báo chính thức của Trung Quốc nói hôm 10 tháng 6. Cảnh sát chống bạo động đã bao vây Quốc hội Hồng Kông vào đầu ngày 10 tháng 6 sau khi một cuộc biểu tình ôn hòa chống dự luật dẫn tới các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Hàng trăm ngàn người đã gây tắc nghẽn đường phố Hồng Kông trước đó vào hôm 9 tháng 6 để phản đối dự luật trong cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua. Nhiều người nói rằng họ sợ dự luật sẽ khiến cho tính độc lập tư pháp đáng tự hào của thành phố bị đe dọa. Các nhà tổ chức cho biết đã có hơn 1 triệu người biểu tình, mặc dù cảnh sát đưa ra con số là khoảng 240.000 người. Tờ Trung Hoa Nhật Báo nói trong một bài xã luận rằng dự luật này là rất cần thiết. Bất kỳ một người nào có đầu óc công bằng cũng sẽ coi dự luật sửa đổi là một điều luật hợp pháp, thực tế và hợp lý nhằm củng cố pháp quyền của Hồng Kông và thực thi công lý. Reuters dẫn lại nội dung của tờ báo của Trung Quốc. Thật không may, một số cư dân Hồng Kông đã bị phe đối lập và các đồng minh nước ngoài lừa bịp để ủng hộ chiến dịch chống dẫn độ. Một số người biểu tình ở đặc khu hành chính đã hiểu sai về những thay đổi được đề xuất trong dự luật, trong khi những người khác đang cố gắng thúc đẩy một chương trình nghị sự chính trị. Ấn phẩm tiếng Anh của tờ báo nói, họ đã không nhận ra rằng phe đối lập đang sử dụng họ đơn thuần chỉ là những con tốt nhằm đạt được những lợi ích chính trị bằng cách gây tổn hại danh tiếng và uy tín của chính quyền đặc khu hành chính. Hoặc một số thế lực nước ngoài đang chộp lấy cơ hội này để thúc đẩy chiến lược gây tổn thương cho Trung Quốc bằng cách tạo ra hỗn loạn ở Hồng Kông. Trung Hoa Nhật Báo nói tiếp. Tờ báo không nói các thế lực nước ngoài là ai. Các chính phủ nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về dự luật đề xuất, cảnh báo về tác động của nó đối với danh tiếng của Hồng Kông, một trung tâm tài chính quốc tế, và lưu ý rằng những người nước ngoài bị Trung Quốc truy nã có nguy cơ bị bắt ở Hồng Kông, theo Reuters. Các nhóm nhân quyền đã nhiều lần cáo buộc tình trạng tra tấn, giam giữ tùy tiện, ép buộc nhận tội và các vấn đề trong việc tiếp cận luật sư ở Trung Quốc. Các quan chức Hồng Kông thì binh vực các kế hoạch trên, ngay cả khi họ nâng ngưỡng hình phạt có thể bị dẫn độ từ 7 năm tù trở lên. Một tờ báo khác của Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 10 tháng 6 nói rằng các nhóm đối lập Hồng Kông và những người ủng hộ quốc tế của họ đã thổi phồng chính trị về hoạt động lập pháp bình thường của Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông sẽ không lùi bước, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo nói. Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông và dư luận chính thống đã làm việc hết sức vì pháp quyền và chính nghĩa và tuyệt đối sẽ không từ bỏ nửa chừng, tờ báo nói trong một bài xã luận phiên bản tiếng Trung. Các cuộc biểu tình hầu như không được đề cập đến ở Trung Hoa Đại Lục. Từ khóa tìm kiếm Hồng Kông trên trang Weibo của Trung Quốc hôm 10 tháng 6 chỉ hiển thị những bài đăng từ các tài khoản được xác minh, chủ yếu là các trang web của chính phủ và các tổ chức truyền thông. Một số ít bài đăng thừa nhận rằng các cuộc biểu tình là từ tờ báo thân Bắc Kinh Wenweibo, vốn cáo buộc những kẻ ly khai Hồng Kông đã tổ chức cho những người mặc đồ đen xông vào cảnh sát và gây ra xô xát. Những từ cụ thể hơn liên quan đến biểu tình như là Oppose Chinese Extradition, phản đối dẫn độ Trung Quốc đã bị kiểm duyệt. Tường thuật của BBC và CNN về cuộc biểu tình đều không hiển thị tại Trung Quốc, mặc dù các kênh trên chỉ có thể xem được trong các khách sạn cao cấp và một số ít tòa nhà chung cư, và hầu hết người Trung Quốc không thể xem.
Hôm 10 tháng 6, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam tuyên bố sẽ kiên quyết thúc đẩy dự luật sửa đổi để dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc đại lục xét xử, bất chấp hàng trăm nghìn người đã biểu tình phản đối hôm 9 tháng 6, theo Reuters. Hôm 10 tháng 6, cảnh sát chống bạo động đã đứng quanh cơ quan lập pháp Hồng Kông và đánh trả hàng trăm người biểu tình còn lưu lại sau cuộc tuần hành ôn hòa hôm 9 tháng 6, mà theo các nhà tổ chức cho biết có hơn 1 triệu người tham gia. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Tôi không nghĩ rằng việc rút khỏi dự luật này là một quyết định thích hợp hiện nay, vì dự luật này có các mục tiêu rất quan trọng, bà Lâm nói với các phóng viên. Bà nói thêm, trong khi chúng tôi tiếp tục thực hiện công tác truyền thông và giải thích, có rất ít khả năng trì hoãn dự luật này, việc trì hoãn sẽ chỉ gây thêm lo lắng và chia rẽ trong xã hội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 10 tháng 6 rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ dự luật dẫn độ. Chúng tôi kiên quyết phản đối những lời nói và hành động sai trái của bất kỳ thế lực nước ngoài nào can thiệp vào vấn đề lập pháp của đặc khu Hồng Kông, ông Sản nói. Một quan chức Hoa Kỳ cho Reuters biết, Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Hồng Kông, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đặt nghi vấn về lòng tin của người dân Hồng Kông và tương lai của chính sách một quốc gia hai chế độ. Quan chức Hoa Kỳ nói thêm, qua đó cho thấy người dân Hồng Kông trân trọng quyền tự chủ của họ đến mức nào và họ mong muốn duy trì nó đến mức nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.